lạy mẹ Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 699 của Giờ của Mẹ tin yêu. Xin ánh sáng và tình yêu của Chúa Giêsu phục sinh ban xuống cho quý vị đầy niềm vui và hạnh phúc. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm ánh sáng phục sinh. Câu chuyện lòng thương xót Chúa, cảm nghiệm chết đi sống lại, cảm nghiệm của cô Kim Mai, các thông điệp quan trọng của Đức Mẹ trích trong tác phẩm cùng các linh mục con cưng của mẹ tập 2, thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Ánh sáng phục sinh của linh mục Joseph Nguyễn Thái. Hàng tuần phải viết bài suy niệm trên hiệp thông. Đây là một nhiệm vụ nặng nề. Nhiều khi đọc bài phúc âm xong, đầu óc tôi hoàn toàn u tối, chẳng một tư tưởng nào lóe sáng. Có khi phải suy nghĩ hàng giờ, cả ngày, hoặc suốt tuần mới chỉ viết được mấy câu dăm hàng, bế tắc. Rồi bỗng dưng một tia sáng lóe lên trong tâm trí, thế là cả bài cứ tuôn trào. Lạ thật! Chỉ một tia sáng lóe lên rộn rã niềm vui. Tia sáng này là hồng ân từ trên ban xuống. Tia sáng này giải quyết mọi bế tắc. Tia sáng mở lối soi đường. Trong đêm phục sinh mừng kỷ niệm Chúa Giêsu sống lại, giáo hội rước cây nến phục sinh, cháy sáng bừng bừng, tiến vào nhà thờ và hát Lumen Christi, ánh sáng Chúa Kitô. Giữa khung cảnh đêm tối chỉ là một mình ánh sáng từ cây nến phục sinh tỏa ra, ánh sáng lan rộng khắp nhà thờ. Ánh sáng này nhắc nhở lại công trình sáng tạo trời đất trong sách Sáng Thế. Hãy có ánh sáng và liền có ánh sáng. Ánh sáng và bóng tối là hai đề tài chính của phúc âm Thánh Gioan, được đề cập đến ngay chương đầu tiên. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Bài phúc âm của lễ phục sinh lại nói về đề tài ánh sáng và bóng tối một lần nữa. Bóng tối là trường hợp của những người rời xa Chúa vì tội lỗi, vì thiếu hiểu biết và sự chết. Chúa Giêsu sống lại mang đến sự mong chờ giải thoát khỏi chuỗi ngày của bóng tối. Loài người không còn bị dằn vặt trong bóng tối nữa, nhưng đang tìm cách thoát khỏi bóng tối qua câu chuyện của bà Maria Magdalena đến ngôi mộ khi trời còn tối. Bà đến mộ khi trời còn tối, bóng tối đe dọa, che mờ con mắt đức tin. Vì thế cả bà Maria và Phêrô nhìn vào ngôi mộ chẳng thấy Chúa đâu. Họ thấy mất xác Chúa. Nhưng Gioan đã biết trời sắp sáng khi viết sáng sớm. Gioan chạy đến ngôi mộ với con mắt đức tin. Khi nhìn vào thì thấy ánh sáng, thấy sự thật. Ánh sáng và sự thật đó là tấm vải liệm được xếp ngay ngắn. Vải liệm nhắc đến một xác chết. Xác chết đã sống lại. Chúa Giêsu đã ra khỏi cõi chết và để lại tấm vải liệm. ông nhìn vào đã thấy và tin. Gioan thấy sự thật và tin vào Chúa phục sinh ngay trong bóng tối của ngôi mộ. Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng người môn đệ có lòng tin đó chính là người môn đệ được Chúa yêu thương. Chính tình Chúa yêu thương Gioan mà ông đã vững tin vào Chúa. Cũng thế, nhờ biết được Chúa yêu thương nên chúng ta mới có năng lực trong lời cầu nguyện và hăng hái thi hành nhiệm vụ. Vì thế, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Với sự gắn bó trong tình thương đó, chúng ta luôn tin tưởng và hy vọng. Giống như người môn đệ được Chúa yêu thương, chúng ta tin mà không cần phải thấy. Chúng ta tin cho dù mình đang còn trong bóng tối của đau khổ, gian nan và thử thách. Chúng ta tin Chúa vẫn hiện diện với chúng ta, cho dù đang ở trong bóng tối của cuộc đời, khi có người thân yêu qua đời, khi hôn nhân bị tan vỡ, khi công việc làm ăn thất bại, khi đến lúc tuổi già, sức yếu, bệnh tật, ốm đau và phải chết. Ánh sáng Chúa Kitô là ánh sáng lóe lên từ trong tâm hồn. Những ai gắn bó với Chúa sẽ tìm thấy hy vọng và niềm vui.
Sau đây kính mời quý vị nghe bài viết về lòng thương xót Chúa. Sứ giả Suetonius kể lại rằng khi đại đế Julius Caesar còn là thiếu niên, ông bị hải tặc bắt cóc. Ông vào xào huyệt của bọn hải tặc sống chung với họ, dạy họ thi văn, khoa học, nghệ thuật và âm nhạc. Ông làm bạn với họ, ngâm thơ cho họ nghe và trở thành một phần tử của bọn hải tặc. Một hôm, Julius Caesar vừa cười vừa nói với đám hải tặc rằng khi nào ông được tự do, ông sẽ trở lại và xử tử hết cả bọn. Ông sẽ đóng đinh cả lũ hải tặc trên thập tự giá. Bọn hải tặc cười rần lên, chế nhạo ông. Quả thật, sau khi thoát khỏi vòng tay của bọn hải tặc, Julius Caesar đem quân đánh, bắt tất cả, và để chứng tỏ lòng từ bi thương xót, ông đã xử tử họ. Ông hạ lệnh cắt cổ từng tên hải tặc trước khi treo họ trần truồng trên thập giá. Đó là một cách nhìn vào lòng từ bi, về tình thương xót của con người. Còn Thiên Chúa thì sao? Ngài thương xót như thế nào? Trong Tin Mừng Thánh Matthew, Chúa Giêsu kể lại, một hôm có một nhà vua kia triệu tập bầy tôi lại mà đòi nợ. Người ta điều đến vua một con nợ và người này nợ vua đến 10,000 nén vàng. Vì không có gì trả lại nên ông ta đã quỳ phục xuống, năn nỉ, nài van. Đức vua chạnh lòng thương xót nên đã tha bổng cho y. Thế mà trên đường về, y gặp một người bạn nợ y 100 đồng. Y lập tức bóp cổ, giận họng, đòi người bạn kia phải trả nợ ngay. Người kia quỳ xuống phục lạy nài van, xin khất và hứa sẽ trả lại. Nhưng hắn ta chẳng những không tha mà còn bắt bỏ tù người bạn. Khi nhà vua biết được sự việc, ngài liền nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh bắt kẻ ác tâm kia và xét xử với y như y đã đối xử với người bạn đồng cảnh ngộ.
Dụ ngôn của Chúa Giêsu trên đây ngụ ý rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều nợ Thiên Chúa một món nợ vô hạn. Còn tất cả những gì chúng ta nợ nhau đều có hạn và nợ chẳng bao nhiêu. Vậy nếu ta biết thương xót và tha thứ cho nhau, thì ta biết rằng Thiên Chúa đã tha thứ cho ta rồi. Bằng không, Thiên Chúa cũng sẽ xét xử với ta như ta đối xử với nhau. Bởi vì Thiên Chúa đã thương xót và đối xử nhân hậu với ta, nên ta cũng phải biết xót, thương và bao dung cho nhau như vậy. Và đó là cách Chúa thương xót và là định luật của lòng thương xót Chúa. Thánh nữ Faustina, vị thánh của lòng thương xót, kể lại, một hôm, người được thị kiến và nghe Chúa Giêsu bảo, con ơi, con hãy nói cho tất cả thế giới biết về lòng thương xót khôn lường của ta. Ta ước ao rằng đại lễ lòng thương xót sẽ là nơi tị nạn và là nhà che chở cho tất cả các linh hồn, nhất là các linh hồn tội lỗi. Vào ngày ấy, cửa lòng thương xót sâu thẳm của ta sẽ được mở ra. Ta sẽ đổ cả một đại dương ân sủng xuống trên những linh hồn đến với nguồn mạch lòng thương xót của ta. Linh hồn nào đi xưng tội và chịu lễ sẽ được hoàn toàn tha thứ các tội lỗi cũng như các hình phạt. Vào ngày ấy, tất cả cửa thiên đàng sẽ mở tung ra để cho mọi ân sủng tuôn tràn xuống trên mặt địa cầu. Đừng có để cho bất cứ một linh hồn nào, cho dù tội lỗi nơi linh hồn ấy có đỏ thẫm như máu đi nữa, phải lo âu sợ hãi khi đến gần với ta. Lòng thương xót ta quả thật lớn lao khôn lường, không một tạo vật nào, dù là con người hay thiên thần, đời đời cũng không thấu hiểu nổi. Tất cả mọi sự hiện hữu đều phát sinh từ lòng thương xót sâu thẳm của ta. Những linh hồn nào yêu mến ta thì sẽ được chiêm ngưỡng tình yêu và lòng thương xót ta trong đời vĩnh cửu. Đại lễ suy tôn lòng thương xót bắt nguồn từ trái tim từ bi xót thương của ta. Ta muốn thánh lễ này được cử hành thật long trọng. Vào ngày Chúa Nhật sau lễ phục sinh, nhân loại sẽ không bao giờ tìm được bình an cho đến khi nào biết đến nguồn mạch lòng thương xót của ta. Trích Mặc Khải Lòng Thương Xót số 699. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch tình thương xót ban muôn phúc lành xuống trên tất cả quý vị qua đôi tay từ ái của Đức Mẹ.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Chết đi sống lại được ơn hoán cải. Tác giả Mickey Robinson viết tác phẩm Rớt vào thiên đàng. Vốn là một người công giáo đã bỏ Chúa và giáo hội. Sau khi bị tai nạn rớt máy bay, ông ấy chết và sống lại. Ngày nay, ông ta là một nhà truyền giáo tin lành. Ông Mickey vốn là một người chuyên thích nhảy dù, còn trẻ và xuất thân từ tiểu bang Ohio. Ông ta đã thực hiện nhiều cú nhảy dù đẹp mắt. Ông nói, những người nhảy dù thường chỉ tin vào sức mình. Có một số người đã nguyền rủa và chế nhạo Thiên Chúa trước khi nhảy dù xuống đất. Đó là một điều kỳ lạ đối với tôi. Tôi không để tâm tới vấn đề này, mà chỉ chăm chú vào việc nhảy dù của mình. Đạo của họ là nhảy dù cách tự do, và bàn thờ của họ là bầu trời. Ngoài ra không có gì đáng để ý. Về sau ông Robinson được ơn hoán cải trở lại với đạo Chúa. Ông tìm được một đức tin sâu đậm sau khi bị chết và được sống lại. Câu chuyện xảy ra vào ngày 15 tháng 8 1968. Máy bay bị tai nạn và rớt xuống khi mới bay được một ít lâu. Tôi bị thương và bị phỏng rất nặng. Tôi nhớ lúc ấy tôi đọc ngay kinh ăn năn tội. Da thịt tôi bị cháy xém, tôi bị mù một mắt và mắt còn lại bị ảnh hưởng nặng nề. Khuôn mặt tôi cháy xém và đen như than. Hai chân tôi bị thương đến nỗi các bác sĩ phải nói rằng tôi không thể nào đi lại được nữa. Người ta mời vị linh mục từ nhà thờ St. Michael, là nơi mà tôi đã bỏ đi lễ và rời xa. Vị linh mục đến bệnh viện để ban cho tôi những bí tích sau cùng. Những lời cầu nguyện cổ kính này dường như kêu gọi tôi về từ một cơn sốc nặng nề. Tôi không biết ý nghĩa của lời cầu nguyện tiếng Latin, nhưng những lời cầu nguyện ấy như xuyên thấu vào tâm hồn tôi. Sau khi tôi được nghe những lời cầu nguyện ấy, tất cả những tội lỗi mà tôi đã phạm qua năm ngũ quan thì bây giờ được bàn tay tha thứ của Chúa che chở. Điều lạ lùng nhất là năm chỗ trong thân xác bị cháy và đau nhất cũng chính là năm nơi mà vị linh mục ban bí tích sức giàu vào nơi đó. Những cơn đau xé thịt xa, những ác mộng chập chờn, niềm hy vọng tan biến, ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ chết. Lúc ấy tôi mới có 19 tuổi, nhưng nửa thân hình tôi là màu than cháy đen và đầy các vết thương. Gần như 1/4 khuôn mặt tôi đã bị cháy xém. Bỗng dưng tôi thấy mình ra khỏi xác và đi theo một vị bác sĩ qua một hành lang. Khi vị bác sĩ ấy dùng chân để mở một cái cửa tự động, thì tôi thấy cánh cửa đi xuyên qua tôi vì tôi chỉ còn linh hồn mà không có xác. Một bác sĩ nói, khoa học không thể làm gì cho anh ấy nữa. Tôi quá sức đau buồn. Các bác sĩ đã cho vào xác tôi các loại thuốc một cách tối đa. Tôi thấy mình nhìn thấy những màu sắc không có trên trần gian. Mọi sự đều sáng láng và đẹp đẽ. Bỗng dưng, giống như một con bướm ra khỏi cái kén, linh hồn tôi đi qua thân xác, ra khỏi cái nệm giường. Linh hồn tôi có đầy đủ và vẹn toàn. Cánh tay phải của tôi bây giờ không đau nữa, và nguyên vẹn, không còn phỏng, và không còn sẹo nữa. Tôi thấy một luồng ánh sáng trắng tinh, nhưng bình an. Khi tôi muốn đến gần ánh sáng ấy, thì tôi cảm thấy có một lực mạnh đụng vào phía tay phải của tôi, và tôi quay trở lại và thấy toàn là bóng tối. Bóng tối này đen hơn mọi sự, một hố sâu trống rỗng, và tôi biết mình sẽ phải ở đó mãi mãi. Lúc ấy linh hồn tôi đau khổ và sợ hãi khủng khiếp. Sự cô đơn sẽ là mãi mãi và vô cùng, không bao giờ chấm dứt và kéo dài muôn muôn đời. Tôi biết mình sẽ vào hỏa ngục, một tù ngục không lối thoát. Tuy nhiên, tôi dùng hết sức lực và hét to lên. Lạy Chúa, con muốn sống, con muốn sống. Xin Chúa cho con một cơ hội nữa để sống. Ngay lập tức, tôi được kéo ra khỏi vùng bóng tối ấy và được ném vào một vùng ánh sáng. Tôi vui mừng khi nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa toàn năng. Chúa là tình yêu thuần khiết và hoàn hảo. Trong giây phút ấy, tôi ý thức là mình sẽ được sống muôn đời. Tôi ở trong ánh sáng, dù không thấy hình thể nào, nhưng tôi biết chắc là có một đấng tối cao hiện diện. Sự huy hoàng của Chúa xuyên thấu tôi như những tia sáng laser vô biên và tỏa ra khắp nơi. Tôi biết Chúa là nguồn mạch của quyền năng, khôn ngoan, huy hoàng và tình yêu vĩnh cửu. Có những bài học để cho chúng ta học hỏi qua cảm nghiệm của tôi. Đó là hãy nài xin lòng tha thứ của Chúa. Tôi nhớ lại lời kinh ăn năn tội mà một vị linh mục đã dạy cho tôi. Khi vào thiên đàng thì tất cả mọi sự tiêu cực như xấu hổ, ăn năn và lo sợ đều tan biến. Tôi được nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống thế gian của tôi như một cuốn phim. Tôi thấy những khuyết điểm của mình và đã làm hại mình. Tôi thấy cách thức sống của cuộc đời tôi. Tôi được thấy những loại âm nhạc rock trong các hội chợ vào thập niên 1960 giống như những lời bùa chú, không tốt lành gì. Tôi được nhìn thấy Chúa lấy những sự giữ đi và biến đổi thành những sự lành. Chúa thường giúp đỡ chúng ta bằng cách thay đổi những chương trình xấu của chúng ta để trở nên chương trình tốt. Tôi thấy điều quan trọng nhất và quyết định của sự vâng lời và lắng nghe tiếng Chúa. Tôi thấy Chúa chữa lành những gì mà các bác sĩ không thể chữa lành. Tôi thấy nhân loại có khuynh hướng xấu, nhưng Chúa làm cho tốt. Tôi thấy ma quỷ tìm cách tố cáo chúng ta, nhưng Chúa đến và xua đuổi ma quỷ. Tôi thấy tình yêu không bao giờ thất bại, và tình yêu không bao giờ chấm dứt sau khi được Chúa chữa lành một lần kia. Trong khi sấm sét nổ lớn ở bên ngoài cửa sổ của nhà tôi cầu nguyện một lời nguyện đơn sơ. Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa, nhưng con không biết Chúa muốn con làm gì. Xin Chúa chỉ cho con rằng con phải làm gì. Ngày nay, ông Mickey từ một người nhảy dù trở nên một nhà truyền giáo hăng say tạ ơn Chúa.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh mời cô Kim Mai để cô có thể chia sẻ về cảm nghiệm của ông bác của cô trong những giờ hấp hối. Chào Kim Mai và xin em vui lòng kể cho quý vị thính giả nghe về ông bác của em.
Đây là một câu chuyện có thật. Ông bác tôi thời còn sống, bác rất là sống tốt lành. Bác làm ông trùm cho một giáo xứ Khiết Tâm khi mà giáo xứ đó mới thành lập. Xưa ngoài Bắc là bác năm mà bị đói, nặng đói thì bác lôi xác những người chết ở trên lề đường đem đi chôn. Cuộc sống của Ngài đạo đức và Ngài được Chúa ban cho rất là nhiều ơn đặc biệt. Quý đời của Ngài, Ngài bị một căn bệnh ung thư túi mật di căn lên tới gan. Ngài còn được 3 tuần ếch cuối để mà được Chúa ban cho nhiều ơn đặc biệt soi sáng trong Ngài. trong lúc ngài mà nằm như vậy thì ngài lên cơn đau. Tôi thường thường tôi nói bác ạ, bác phải dâng cái sự hy sinh đau đớn này để bác cùng chịu khổ nạn với Chúa. Thì ngài toát mồ hôi nóng lạnh ra, ngài nói đau lắm con ơi, đau lắm. Mình mới bảo là bác ạ, một bông hồng bác dâng cho Chúa đi, bác cầu nguyện đi. Thế bác bảo thì bác sẽ làm theo lời con nói. Thế là trong lúc những lúc như vậy thì bác thường thường mắc lên cơn đau thì đổ mồ hôi nóng lạnh. Cứ cầu nguyện như vậy thì cho tới một ngày lúc mà Chúa cất bác về ngày thứ 6, thứ 7 đầu tháng. Và ngài lúc ngài đọc kinh đó thì mỗi lần mình đọc kinh với bác thì bác bảo bài này, chuẩn bị đọc kinh với bác này, một bầy quỷ đen nó đang bao vây bác rồi, con mau lên, lên đây đọc kinh với bác đi, con có thấy không? Mình bảo con không thấy gì hết. Bác bảo quỷ đen mà quỷ ghê lắm, nhiều lắm, những thằng quỷ to nó cứ đang lôi. Thế bác làm dấu đọc kinh. Thì một lúc nữa thì bác lại bảo mày này, lấy cái gậy đấy cho tao đánh đuổi quỷ đi. Bác bảo chúng mày mà lại đây thì tao đánh chúng mày chết, tao lấy chẳng hạt tao đánh. Thế là bắt đầu là mẹ hiện ra với bác. Và mẹ bác lại hỏi mình, con có thấy Đức Mẹ không? Đức Mẹ rất đẹp, đẹp lắm, con có nhìn thấy không? Thì mình bảo con không thấy bác ơi. Thấy bác là bình tĩnh. Tại cái lúc đó Chúa ban cho bác một cách sáng suốt hơn những lúc trước nhiều. Thế là mỗi lần đọc kinh thì bác lại cứ thấy quỷ đang bao vây bác. Và mỗi lần là đọc kinh xong thì Đức Mẹ lại giơ tay đón bác. Và cho tới một ngày cuối cùng hết á, thì một đêm á, thì mình và bác, mình căn thức với bác. Thì bác lại bảo về này, Đức Mẹ bây giờ muốn đón bác. Thì mình có nói bác là bác ơi, bây giờ ban đêm có mình con, nếu mà bác đi thì con không có làm cách nào được hết, con rất là sợ. Thì bác mới nói Đức Mẹ đang đón bác rồi, con có biết không, bác chết từ ở dưới chân rồi, cái chân của bác nó lặn lên tới đầu gối rồi. Thế mình mới bảo thôi bác ơi, bác cầu xin Đức Mẹ đi, chứ bây giờ bác đi không mình con với bác, con không làm sao được đâu. Thế bác bảo con với bác cùng cầu nguyện. Thế là cùng đọc kinh cầu nguyện. Thì bác mới nói mình là con lấy dầu bóp chân cho bác đi. Thì mình lấy dầu và bóp chân cho bác, thì từ hai cái chân nó ấm đều đều lên lại. Cho tới sáng sớm mình đi lễ sáng về thì mình nói rằng thì là bác ơi, bây giờ thì bác đọc kinh với con dâng ngày xong rồi, bác bảo bây giờ Đức Mẹ đón bác được chưa. Thì mình bảo thôi thì bác muốn đi thì hôm nay đầu tháng thứ 6 đầu tháng, thì bác muốn đi thì con với bác cầu nguyện. Lúc đó thật sự mình đã cố gắng mình học kinh phó linh hồn cho bác rồi, tại vì bao nhiêu tuần lễ như vậy là mình đã chuẩn bị rồi. Nhưng mà tới lúc đó thật sự mình không có thể nào mình bình tĩnh đọc kinh phó linh hồn cho bác nữa. Thì mình chỉ cuống lên, mình cứ bác nằm xuống mà mình nói Jesus Maria Jose con mến yêu, xin đón đến linh hồn đa minh. Thì bác cứ giơ hai tay lên và bác nói mẹ ơi, mẹ đón con lên với, mẹ đón con lên với. Cho tới ngày thứ 7 đầu tháng, giáo xứ có một buổi chầu thánh thể, tức là ngày hôm sau, sáng thứ 7 đầu tháng, Chủ nhật là nhà thờ có chầu thánh thể, tức là một đêm thứ 7 canh thức với bác rồi. Và sáng Chủ nhật hôm đấy thì các ông trùm nó bảo mình là hôm nay là nhà thờ có buổi chầu. Sáng thứ 2 nếu mà muốn thì gia đình phải đậy nắp quan, tự dưng đòi đậy nắp quan của ông bác mình vào sáng ngày Chủ nhật. Thì mình bảo vậy thì các ông trùm cứ việc làm theo thể tục, tại vì mình cũng đơn chiếc. Thế là các ông trùm giúp đỡ mình trong vấn đề sống thì mình đã, người nói mình là xin một cái răng của bác, tại vì bác lúc bệnh mình phơi nắng bắt buổi sáng. Thế là bác mình cứ đòi nhổ cái răng, thì có một bậc cụ đi ngang qua bảo mình cố gắng xin cái răng của ông bác mình. Thì ông bác mình nghèo cũng không có gì hết, thì bác còn mắng mình bảo chứ bác chẳng có gì cho con hết, mà bây giờ con chăm sóc bác vậy mà con chỉ xin cái răng thối à. Mình nói thì bác cứ cho con đi, thì bác có cho, bác hứa cho con không? Thì bác ừ, bác hứa cho con. Khi mà ông bác mình chết rồi thì cũng vẫn chưa cho mình cái răng. Chủ nhật tới có một chú quay phim quay trước khi đậy nắp quan. Chú bảo là tại sao cái miệng ông cụ còn thở, cái miệng ông cụ nhúc nhích. Thế mình mới nhìn vào thì đúng, miệng ông bác mình đang xoay chuyển động. Các ông trùm vội vàng xứng kinh đọc, rất là sợ. Các ông trùm còn ngắm lộn kinh nữa, đọc lộn kinh luôn. Khi đó là người ta tới, người ta coi, người ta nói giống như ông bác mình là 86 tuổi. Ý là người già mà chết như vậy mà còn sống lại như vậy là kể như là bị quỷ nhập tràng. Nhưng mà cái điều đó là Chúa ban cho ông bác mình, cũng không có muốn để mắc nợ cái gì với lời hứa với ông bác đã hứa với mình. Mình cũng không biết cái sự việc là sẽ xảy đến về sau này, mình sẽ nói tiếp. Khi ông xã mình đi về mới nhìn thấy vậy thì mới thấy có một cái chân, một con bọ. Thì lấy hai ngón tay lôi con bọ ra trong miệng xác chết của ông bác của mình. Thì mình mới bảo là thôi để mai mốt kỷ niệm, mỗi lần coi cuốn băng video này mình yêu cầu chú quay phim mà đừng có cắt đoạn phim này, hãy để đấy cho mình, để mỗi lần dỗ ông bác mình chiếu cho mọi người cùng coi. Hai mình đốt cái con bọ xít đấy đi để mà lấy xác nó mình đọc, bọc vào một cái bịch ni lông bỏ vào trên bát nhang của ông bác. Cho tới một ngày dỗ ông bác 49 ngày, khi mà đọc kinh cầu nguyện thì mình mới nói mọi người muốn coi phim đám ma của ông cụ. Thì mình có lấy cái bịch đấy xuống cho một cái chị, thì chị cầm lên thì cái xác cái con ấy nó đốt, nó cháy hết thịt rồi, thì nó chỉ còn có một cái bọc xác của nó. Tại cái dạ vâng, con bọ hung á, con bọ hung mà hai cái càng nó cặp đằng trước ấy. Thì chị mới nhìn thấy ủa tại sao có cái răng. Thế là lúc đó mình mới biết là ông bác đã giữ lời đúng lời hứa là cho mình cái răng trước khi mà đậy nắp quan ông. Cho tới lúc mà mình có giấy tờ đi Mỹ, trục trặc đủ thứ hết, Tại vì mình vẫn cắm bông hạ ngoại mộ ông cho ông. Mình cứ bấn bị trục trặc thì mình quên mất là mình chưa làm cái bia hình cho mộ ông. Và khi mình gắn lên cái mộ bia hình cho ông trên mộ của ông rồi, mình nói là bây giờ bác ơi con đi xa quá thì không ai cắm bông cho bác. Thì tự động cái ngôi mộ mình đã xây lên một cây bông hoa. Cái bông đấy thì quanh năm ngày tháng lúc nào cũng có hoa. Tức là mùa hè dù là trong cái khu nghĩa địa đó rất là khô cằn cũng vẫn có hoa nở. Đó là những điều mà mình chứng kiến mà mình được thấy trong đời sống của mình với một ông bác chồng.
Đó là niềm vui phục sinh.
Hôm nay các con hãy thông phần vào niềm vui của mẹ trên trời các con. Đang sống giờ phút hạnh phúc Chúa Giêsu con mẹ sống lại. Tất cả niềm đau của mẹ đã biến mất và vết thương nào cũng hàn miệng lại vào lúc Chúa Giêsu trong thân xác vinh hiển chói người của người tiến lại gần mẹ, ôm mẹ vào lòng tay, siết chặt mẹ trên trái tim xuyên thấu của người. Từ trái tim ấy vọt ra một nguồn ánh sáng rất mạnh bao chiếm toàn thân mẹ, dìm mẹ vào một biển hạnh phúc mênh mông.
Trong thân xác vinh hiển thần linh chói người của người, con mẹ sáng đẹp biết bao. Lúc đó biến mất không còn nhớ tới thân xác người bị sỉ nhục và đập đánh, chịu đòn và phủ đầy vết thương, bị gai nhọn đanh sắt thâu qua, chịu đóng đanh thập giá và chịu chết, chịu tháo khỏi thập giá và tán trong mồ. Giờ đây thân xác người tràn đầy nghị lực và sức mạnh, rạng ngời trong vẻ đẹp thần linh, chiếu sáng ánh quang và quyền lực tỏa ra những ánh sáng siêu nhiên, chiếu lên một hòa điệu sống và bình an mới mẻ, mở ra như một cái vuốt ve êm dịu, hàn gắn lại từng vết thương vì nỗi đau thương hiền mẫu. Con và mẹ lại được đoàn tụ trong cùng một niềm vui mừng.
Đó là niềm vui phục sinh. Chính niềm vui ấy xâm chiếm toàn thể nhân loại được tái tạo theo ý Cha.
Đó là niềm vui phục sinh trào xuống toàn thể thụ tạo, được đổi mới và cứu chuộc nhờ lễ hy sinh đổ máu của người.
Đó là niềm vui phục sinh thấu tận đến có chết để giải thoát linh hồn hết mọi kẻ công chính đang chờ đợi khỏi bóng tối cõi chết.
Đó là niềm vui phục sinh tràn đầy hết những ai trở về vào cánh tay Cha với tư cách làm con Cha.
Đó là niềm vui phục sinh làm nở vui con đường đau thương của Hội Thánh hôm nay được mời gọi đến sống những giờ phút của vườn Gethsemane và của núi Sọ.
Đó là niềm vui phục sinh thấu vào tận tâm hồn tất cả các con mẹ, được phấn khích và khuyên dục sống thời giờ đau khổ của cuộc thanh tẩy và đại họa.
Đó là niềm vui phục sinh chiếu sáng hy vọng của các con và đưa ra một giải đáp chắc chắn cho niềm chờ đợi lớn lao của mọi người.
Đó là niềm vui phục sinh đi vào thời đại các con và chuẩn bị cho nó đi vào biến cố lớn lao của toàn thể lịch sử. Vì sự sống lại, ngày phục sinh sẽ chỉ được hoàn thành đầy đủ khi Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang để kiến lập triều đại người giữa các con qua việc mọi người thực thi ý muốn của Cha và hoàn toàn làm vinh danh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh rất lạ lùng. Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Số điện thoại của nhà hàng Vân là 714-530-6858, 530-6858. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Vân.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.